Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên từ Báo Nhân dân, thưa quý vị, ngày hôm qua tại cung điện Zem ở thủ đô London, khi chính thức được tuyên bố là nhà vua mới của nước Anh, vua Charles III đã cam kết ông sẽ noi gương mẹ của ông là nữ hoàng Elizabeth II, người vừa qua đời ngày 8 tháng 9, với tuổi 96.
Tại buổi lễ này, vua Charles III ca ngợi sự lâu dài, cống hiến và tận tâm của triều đại do nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trị vì. Nhà vua cho biết ông nhận thức sâu sắc sự kế thừa vĩ đại này và những bổn phận trách nhiệm nặng nề của quyền trị vì đã được trao cho ông hôm nay. Khi đảm nhận những trách nhiệm này, ông sẽ cố gắng noi theo tấm gương đầy cảm hứng trong việc ủng hộ chính thể lập hiến và tìm kiếm hòa bình, hòa hợp, thịnh vượng của các dân tộc trên quốc đảo sương mù cũng như khối thịnh vượng chung.
Trước đây, khoảng thời gian từ khi nữ hoàng Elizabeth II được tuyên bố trở thành nữ hoàng đến khi bà đăng quang là 16 tháng, vua Charles III sinh ngày 14 tháng 11 năm 1948 tại cung điện Buckingham ở London và ông là con trai cả của nữ hoàng Elizabeth II và hoàng thân Philip. Thưa quý vị, chương trình diễn tập cứu hộ cứu nạn chung do Bộ Quốc phòng ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia phối hợp tổ chức vừa khai mạc tại huyện Na Sai Thông, thủ đô Viêng Chăn của Lào. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức theo thỏa thuận của các bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Lào, Việt Nam diễn ra năm 2019 tại Hà Nội.
Chương trình diễn tập có sự tham dự của gần 500 cán bộ chiến sĩ của quân đội ba nước. Trong thời gian diễn tập từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội ba nước sẽ tập trung vào hai nội dung chính, gồm công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất, sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra môi trường.
Đợt diễn tập lần này sẽ giúp quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia không chỉ thu được những bài học bổ ích về công tác phối hợp, tổ chức lực lượng, cũng như thực hành thực binh khi xảy ra tình huống, mà còn giúp nâng cao sự hiểu biết, đoàn kết và hữu nghị hợp tác giữa ba nước để giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết của quân đội ba nước nói riêng và ba nước nói chung. Ngày hôm qua, tại tỉnh Pát Tam Bang, Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành công trình nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Chỉ sau 2 tháng thi công công trình nhà thờ và lưu trữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Pát Tam Bang đã được đưa vào sử dụng. Công trình gồm có các hạng mục chính gồm nhà lưu giữ hài cốt liệt sĩ, khuôn viên trồng hoa và cây cảnh với tổng diện tích 600 m². Toàn bộ số tiền để xây dựng công trình đều do công ty Viettel Campuchia, Medfone và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Campuchia, MB Campuchia tài trợ.
Việc xây dựng nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Medfone, MB Campuchia và Quân đội Hoàng gia Campuchia là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Thông tin từ truyền hình Quốc hội, hôm qua trên sông Hậu, khu vực thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức buổi lễ thả cá giống nhằm tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản cho khu vực này.
Đã có hơn 587.000 con cá giống được thả xuống dòng sông Hậu, trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp quý hiếm của vùng đồng bằng sông Cửu Long như cá trà sóc, cá he vàng, cá ét mỏi. Thông qua buổi thả cá giống này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát tình trạng sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản, tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt thủy sản trái quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Theo kế hoạch, lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp trên sông Hậu sẽ được tổ chức liên tục từ năm 2022 đến năm 2025. Theo đó, các tỉnh sẽ luân phiên chủ trì, dự kiến năm sau năm 2023 sẽ đến lượt thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức. Sự sụt giảm số lượng gạo xuất khẩu từ Ấn Độ sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam tăng xuất khẩu gạo ra thị trường thế giới và tăng giá gạo xuất khẩu trong thời gian tới. Ấn Độ cấm xuất khẩu tấm, chắc chắn thị trường gạo trên thế giới sẽ bị tác động. Các đối tác sẽ phải tìm kiếm các nguồn hàng khác để bù đắp lượng thiếu hụt khá lớn từ gạo Ấn Độ.
Hiện nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đang tạm ngừng giao dịch để chờ đợi biến động của thị trường. Kỳ vọng giá gạo trong thời gian tới sẽ vào đợt tăng mới do nguồn cung giảm. Còn theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo dự báo sẽ tạo hiệu ứng đẩy giá gạo toàn cầu tăng cao.
Tin từ báo Pháp Luật, chiều ngày hôm qua tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tổ chức bàn giao 9 thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ cháy karaoke An Phú cho gia đình lo hậu sự. Hiện còn 5 thi thể đang được xét nghiệm ADN để xác định danh tính.
Tại nhà tang lễ, rất đông người thân của nạn nhân trong vụ cháy đến từ các tỉnh An Giang, Sóc Trăng đã có mặt tại đây 2 ngày trước để chờ kết quả giám định. Lãnh đạo thành phố Thuận An cho biết, sau vụ việc đáng tiếc, thành phố đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng. Chủ cơ sở karaoke An Phú cũng hỗ trợ nạn nhân tử vong 30 triệu đồng để gia đình chi trả cho việc đưa thi thể về quê cũng như các dịch vụ mai táng khác. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 14 triệu đồng và các đoàn thể trên địa bàn thành phố Thuận An cũng đang tổ chức vận động quyên góp để hỗ trợ thêm cho các nạn nhân.
Đến hết ngày 7 tháng 9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 33 người tử vong bên trong quán karaoke, cứu sống được 32 người. Nạn nhân trẻ tuổi nhất sinh năm 2000 tại Sóc Trăng và lớn tuổi nhất sinh năm 1982 tại Bình Định. Trong đó Bình Định có 3 nạn nhân, An Giang có 3 nạn nhân, còn lại là Cần Thơ, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk và Hà Nam. Cũng thông tin từ báo Pháp Luật Online liên quan đến vụ cháy lớn tại xưởng chăn đệm ở Hà Nội vào chiều ngày 10 tháng 9, Công an huyện Thanh Oai thông tin tới thời điểm 21 giờ cùng ngày thì cả 3 nạn nhân bị bỏng đều đã tử vong.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 tại khu xưởng ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Khu vực xảy ra cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh và lan sang một số ngôi nhà bên cạnh. Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.
Công an huyện Thanh Oai đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Công an quận Hà Đông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện thêm 4 xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì đám cháy được khống chế. Thông tin từ báo Công an Nhân dân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân.
Theo kết luận điều tra, bà Hằng sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội để tổ chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp với nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được người dân theo dõi, chia sẻ, bình luận. Từ tháng 6 năm 2021, bà Hằng đã phát ngôn bôi nhọ xúc phạm bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, ông Quỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ông Nguyễn Đức Hiển.
Đáng lưu ý, qua xác minh tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương để xác định mức độ người xem chia sẻ bình luận của các buổi phát trực tiếp của bị can Hằng. Kết quả xác định các video, các kênh bà Hằng đăng tải trên mạng có số người vào xem, nhiều lượt bình luận nhiều nhất có đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận.
Về nguyên nhân và điều kiện phạm tội, bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam được nhiều người biết đến và theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bà Hằng đã liên tục livestream phát ngôn về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, phát ngôn về đời tư của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, đã có tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.
Cũng theo kết luận điều tra, bà Hằng là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi tội phạm với lỗi cố ý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cần xử lý nghiêm trước pháp luật. Thưa quý vị, gần một tuần qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai cô gái và một thanh niên chụp ảnh cùng hơn 100 con sao biển. Ba người này tỏ ra thích thú với việc xếp sao biển lên tảng đá cạnh bờ và cầm chúng để chụp ảnh. Tài khoản KN có hơn 1.000 lượt theo dõi, đăng tải nhiều hình ảnh sao biển được bắt lên khỏi mặt nước. Nhiều người dân ở Phú Quốc rất bức xúc khi thấy hình ảnh hai cô gái với một thanh niên bắt hàng trăm con sao biển để lên tảng đá lớn cạnh bờ để chụp ảnh.
Ông Quỳnh Thanh Minh, trưởng phòng kinh tế thành phố Phú Quốc cho biết, những hình ảnh liên quan đến sao biển cùng ba thanh niên được chụp tại mũi Hàm Rồng, ấp Rạch Dẹm, xã Gành Dầu. Hình ảnh này được đăng trên Facebook từ ngày 4 tháng 9, nên những du khách liên quan đã rời Phú Quốc. Sao biển không nằm trong danh mục bảo tồn nên cơ quan chức năng chỉ tuyên truyền cho du khách nâng cao ý thức, nhắc nhở họ về việc bảo vệ sao biển, không làm bất cứ hành vi nào làm nguy hại đến sao biển.
Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.